Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 11 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tòa thánh và hiện tượng thời tiết thay đổi. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Cairo. Phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại Ai Cập cảnh báo về nguy cơ nội chiến tại nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, cha Rafik Rage, trưởng phòng báo chí kiêm phát ngôn viên của 7 giáo hội công giáo tại Ai Cập, nói rằng nước này đang bắt đầu đi vào một cuộc nội chiến. Cha kêu gọi cộng đồng thế giới ủng hộ chính phủ do quân đội lãnh đạo và bảo vệ mọi người dân Ai Cập, Hồi giáo cũng như Kitô giáo, chống lại kỳ thị và một chế độ Hồi giáo cực đoan. Các cuộc đụng độ ngày 7 tháng 5 vừa qua giữa các tín hữu chính thống Copt và người Hồi giáo khiến cho 12 người chết và gần 200 người bị thương. Sáng 9 tháng 5 vừa qua, quân đội đã đưa hàng ngàn binh sĩ đến thủ đô và các vùng ngoại ô. Để đề phòng các cuộc bạo động, các lực lượng an ninh đã bắt giữ 190 người Hồi giáo lẫn Kitô giáo, và cho biết sẽ phạt tử hình tất cả những ai gieo rắc hận thù giữa các tôn giáo. Jack Ridge cho biết, tình hình rất căng thẳng. Chính phủ do quân đội lãnh đạo quá yếu và sợ các nhóm Hồi giáo cực đoan như Hồi giáo Salafi là những người đang tạo ra bất ổn và hỗn loạn khắp nơi. Cha cũng nói rằng, giáo hội công giáo Copt đang lâm nguy, mặc dù cho tới nay chưa có nhà thờ công giáo nào bị tấn công. Tuy nhiên, liền sau cuộc tấn công vào nhà thờ Thánh Mina Imbada ở mạn đông bắc thủ đô Cairo, linh mục chính thống quản nhiệm giáo xứ đã phải đến tá túc tại nhà thờ công giáo bên cạnh. Trong những cuộc đụng độ, những người Hồi giáo Salafi đã giết một thiếu niên 16 tuổi, cháu của vị giám mục địa phương. Vài tháng sau khi Tổng thống Mubarak bị lật đổ, các lý tưởng của cuộc cách mạng ôn hòa hiện đang bị Hồi giáo cực đoan bóp nghẹt, và những người thuộc chế độ cũ hiện cũng đang tìm cách gây xáo trộn. Theo cha Rich, những thành phần này đang sử dụng những người Hồi giáo thuộc hệ phái Salafi để gây khủng bố. Tuy nhiên, cha nhấn mạnh rằng, ý thức hệ của Hồi giáo cực đoan hiện cũng đang được quảng bá ngay giữa những nhà lãnh đạo Hồi giáo ôn hòa. Theo linh mục trưởng phòng báo chí của Giáo hội Công giáo tại Ai Cập, cuộc cách mạng ôn hòa ngày 25 tháng 2 vừa qua là một biến cố vĩ đại, nhưng các lý tưởng cao đẹp của cuộc cách mạng hiện đang bị lu mờ dần. Tin Bắc Kinh. Giáo hội Tin lành Thầm lặng Su Vang tại Trung Quốc tiếp tục bị bách hại. Cuộc bách hại Giáo hội Tin lành Thầm lặng này đã bước vào tuần lễ thứ năm. Hôm Chủ nhật 8 tháng 5 vừa qua, có thêm 15 tín hữu thuộc giáo hội này đã bị bắt giữ khi họ tổ chức một buổi thờ phượng tại một công viên ở Jongwon-kun. Giáo hội Tin lành Thầm lặng Su Vang chỉ có khoảng 1.000 thành viên. Giáo hội này bị xem là bất hợp pháp vì không được đăng ký. Trong nhiều năm qua, các tín hữu đã xin được chính phủ nhìn nhận, nhưng chính phủ không cho họ đăng ký. Ngoài ra, chính phủ lại tiếp tục đuổi họ ra khỏi nơi mà họ đã thuê mướn để làm nơi cầu nguyện. Các tín hữu thuộc giáo hội này vẫn cương quyết tổ chức các buổi cầu nguyện ngoài trời tại những nơi công cộng cho đến khi nào chính quyền cho phép họ đăng ký hay có được một nơi thờ phượng. Hiện nay, dù bị đe dọa hay bị bắt giữ, các tín hữu Tin lành này vẫn tiếp tục tổ chức các buổi thờ phượng ngoài trời. Ngày 10 tháng 4 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ 169 người. Chủ nhật kế tiếp có thêm 50 người nữa bị bắt giữ. Trong hai tuần lễ vừa qua, trên 30 người khác cũng bị bắt giữ, và hôm Chủ nhật 8 tháng 5 vừa qua, cả cảnh sát lại bắt thêm 15 người nữa. Sau vài ngày, một số được trả tự do nhưng vẫn tiếp tục bị đe dọa và quản thúc tại gia. Một số vừa được trả tự do nói rằng họ cảm thấy sung sướng vì có cơ hội cầu nguyện và hát thánh ca trong tù và như vậy loan báo tin mừng cho các cai tù. Nhiều nhà trí thức Trung Quốc cho rằng chính sách tôn giáo của nhà nước đã lỗi thời. Bắc Kinh chỉ cho phép những cộng đồng tôn giáo nào có đăng ký mới được tự do thờ phượng tại những nơi đã được đăng ký, và với những nhân sự cũng được đăng ký dưới sự kiểm soát của Hội Ái Quốc. Trong trường hợp các tín hữu tin lành, chính phủ Cộng sản Trung Quốc muốn tất cả phải gia nhập phong trào Tam Tự, tức là tổ chức chính thức do chính phủ dựng nên để quy tụ tất cả mọi giáo hội tin lành. Nhưng các tín hữu tin lành nói rằng tổ chức này chỉ là một cánh tay của đảng. Chỉ có 23 triệu người gia nhập phong trào Tam Tự, trong khi con số các tín hữu tin lành không đăng ký có thể lên đến 80 triệu. Các cuộc bắt giữ các tín hữu tin lành diễn ra cùng một lúc với các cuộc bắt giữ những nhà tranh đấu cho dân chủ và các luật sư nhân quyền. Chính phủ Bắc Kinh sợ rằng bất cứ phong trào nào không được đảng kiểm soát có thể làm phát sinh một cuộc cách mạng hoa lại như đã từng xảy ra tại Bắc Phi và Trung Đông. Sở dĩ chính quyền Cộng sản Trung Quốc lo sợ như thế là bởi vì nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền đã trở lại Kitô giáo. Mặc dù các tín hữu tin lành Su Vang tuyên bố rằng họ chỉ muốn được tự do thờ phượng chứ không xen vào chính trị. Tin Hà Nội. Các tín hữu Kitô Hơ Mông tại miền Bắc Việt Nam bị bách hại. Đã có ít nhất 49 người bị thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và nhiều người bị công an Cộng sản Việt Nam bắt giữ. Đây là kết quả của một đợt đàn áp đẫm máu do các lực lượng an ninh Cộng sản Việt Nam thực hiện nhắm vào các tín hữu Kitô Hơ Mông và những người thờ vật linh cũng thuộc sắc tộc này. Hơ Mông là một sắc tộc sống tại miền Tây Bắc Việt Nam và Lào. Cuộc bách hại đã bắt đầu vào ngày 30 tháng 4 vừa qua tại làng Mương Nhe, tỉnh Điện Biên, là nơi có 8.500 tín hữu Kitô Hơ Mông họp nhau để cầu nguyện và yêu cầu chính quyền cải tổ cũng như tôn trọng tự do tôn giáo. Buổi lễ cầu nguyện đã bị gián đoạn khi quân đội nhân dân và các lực lượng an ninh mở cuộc tấn công dã man, tàn sát, gây thương tích cho các tín hữu và bắt giữ hàng trăm người cũng như đưa nhiều người khác đến những nơi giam giữ bí mật tại Việt Nam và Lào. Bà Christy Lee, giám đốc điều hành của tổ chức Thăng Tiến Hơ Mông, có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ, nói rằng các tín hữu Kitô Hơ Mông bị tra tấn, sát hại hay thủ tiêu. Mọi đường dây liên lạc với vùng Mương Nhe đều bị cắt đứt. Trong số những người bị bắt giữ có một số thừa tác viên thánh thể là những người đang phục vụ cho 4 cộng đồng công giáo Hơ Mông trong vùng. Trong vùng này có hàng ngàn tín hữu công giáo, mặc dù đã đăng ký nhưng vẫn phải họp nhau cầu nguyện một cách âm thầm. Cho đến nay, các linh mục công giáo chỉ được phép đến Mương Nhe 2 lần. Thường các vị phải cải trang thành khách du lịch và bị công an theo dõi liên tục. Bộ trưởng Thông tin Việt Nam và quân đội cáo buộc những người phản đối là những người bị các phần tử phản động xúi dục và lừa đảo dân chúng tin vào sức mạnh siêu nhiên cũng như muốn thiết lập một đế quốc Hơ Mông ly khai. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết sẽ điều tra cuộc đàn áp nói trên, vốn chỉ diễn ra 2 ngày sau khi Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho công bố bản báo cáo thường niên và yêu cầu chính phủ đưa Việt Nam trở lại danh sách cần được quan tâm một cách đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo. Hơ Mông là một trong 53 nhóm sắc tộc tại Việt Nam với khoảng 790.000 người. Trong cuộc chiến, họ đã chiến đấu bên cạnh người Mỹ, và sau cuộc chiến, nhiều người đã di tản sang Hoa Kỳ. Những người còn lại hiện đang sống dưới mức nghèo đói như Ngân hàng Thế giới quy định. Cũng như các nhóm thiểu số khác, người Hơ Mông đã tiếp xúc với Kitô giáo và nhiều người đã trở lại đạo. Tin Tel Aviv, Israel. Israel vinh danh một linh mục đã che giấu người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Yad Vashem, cơ quan tưởng niệm các nạn nhân Do Thái và các anh hùng của chính phủ Israel, đã đưa tên của một vị linh mục người Ý vào danh sách người công chính giữa các dân tộc, vì đã có công che giấu người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Vị linh mục người Ý này là cha Martino Michelone, qua đời năm 1979. Cha Michelone đã từng làm cha sở tại Moransengo, một thành phố nhỏ ở miền Tây Bắc Ý. Cha đã che giấu một gia đình Do Thái tên là Riccardo Segre. Huy chương người công chính giữa các dân tộc là một tưởng thưởng cao quý nhất được chính phủ Israel dành cho một người không phải là Do Thái. Huy chương và bằng tưởng thưởng dành cho cha Michelone đã được đại sứ Israel tại Ý, ông Gideon Meir, trao cho thân nhân của cha. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đã có trên 340.000 bạn trẻ trên khắp thế giới ghi danh tham dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ. Ông Yago de la Sierva, Giám đốc điều hành Đại hội Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 8 tới đây, cho biết đã có khoảng 340.000 bạn trẻ từ trên 170 quốc gia ghi danh tham dự đại hội. Cao điểm của đại hội diễn ra từ ngày 16 đến 21 tháng 8 sẽ là buổi canh thức và thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tọa. Giám đốc điều hành Đại hội Quốc tế Giới Trẻ Tây Ban Nha cho biết giai đoạn lên kế hoạch đã chấm dứt vào tháng Giêng vừa qua. Kể từ đó, ban tổ chức đã làm việc với tòa thánh và chính quyền thị xã Madrid để thực thi kế hoạch. Rất nhiều thiện nguyện viên làm việc toàn thời gian và bán thời gian đã tham gia vào việc tổ chức đại hội. Văn hóa và đức tin của Tây Ban Nha sẽ là trọng tâm của đại hội. Ông Yago de la Sierva nhấn mạnh rằng, mọi sự phải được cắm rễ sâu trong 20 thế kỷ truyền thống công giáo của Tây Ban Nha. Theo chương trình, Đại hội Quốc tế Giới Trẻ Madrid sẽ khai mạc bằng thánh lễ trọng thể vào ngày 16 tháng 8. Các biến cố khác sẽ tiếp tục diễn ra cho đến ngày 18 tháng 8, là ngày đón tiếp Đức Thánh Cha tại quảng trường Cibeles. Ngày hôm sau, các bạn trẻ sẽ tham dự buổi gẫm đàn thánh giá. Các sinh hoạt cuối tuần sẽ được tổ chức tại sân bay Cuatro Vientos. Một buổi canh thức sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy và thánh lễ bế mạc được cử hành vào sáng Chủ nhật 21 tháng 8. Nhân dịp đến Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ với các giáo sư, các nữ tu, chủng sinh, các thiện nguyện viên, những người khuyết tật và các bệnh nhân. Các sinh hoạt của Đại hội Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra trên mọi đường phố của thủ đô Madrid. Các buổi học giáo lý truyền thống sẽ được tổ chức trong hai ngày 17 và 18 tháng 8 tại trên 200 giáo xứ ở thủ đô do các đức giám mục từ khắp nơi đảm trách. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Thượng viện quan tâm đến người nghèo khi cắt giảm ngân sách. Trong lá thư gửi cho Thượng viện, Đức cha Howard Humbert, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản Quốc tế, và Đức cha Stephen Blair, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản Quốc nội, đã kêu gọi các thượng nghị sĩ đừng làm những cắt giảm không cân bằng đối với những dịch vụ thiết yếu dành cho những người nghèo. Hai vị giám mục chủ tịch của hai Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản Quốc tế và Quốc nội khẳng định rằng, được hưởng một chương trình chăm sóc y tế biết tôn trọng sự sống phải được xem là một ưu tiên của quốc gia. Nhìn nhận những tổn phí do bảo hiểm y tế, trợ giúp y tế và những chương trình khác đặt ra, nhưng các đức giám mục Hoa Kỳ nói rằng, nhu cầu của người nghèo, những gia đình lao động và những thành phần dễ bị tổn thương nhất cần được bảo vệ. Theo các đức giám mục Hoa Kỳ, những đề nghị cắt giảm ngân sách không nên chuyển việc chăm sóc y tế từ chính phủ liên bang sang chính phủ các tiểu bang. Những biện pháp như thế sẽ khiến cho những người già, các gia đình lao động và người nghèo không còn được hưởng việc chăm sóc y tế đầy đủ. Ngoài ra, các đức giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi các thượng nghị sĩ đừng cắt giảm các chương trình viện trợ cho các nước nghèo. Các ngài nhận thấy rằng nghị quyết ngân sách của Hạ viện xem ra cắt giảm viện trợ cho các nước nghèo hơn 1/3. Các ngài kêu gọi các thượng nghị sĩ quan tâm đến các chương trình ngoại viện, nhất là đối với các nước nghèo nhất trên thế giới này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tòa thánh và hiện tượng thời tiết thay đổi do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Benedicto có được mệnh danh là vị giáo hoàng xanh cũng chẳng có gì đáng gây ngạc nhiên. Dưới triều đại của ngài, Vatican được xem là quốc gia kiểu mẫu và đi tiên phong trong việc sử dụng nguồn năng lượng xanh. Mái đại thính đường Phaolô đệ nhị đã được trang bị một hệ thống sản xuất năng lượng mặt trời có đủ khả năng cung cấp hơi điện cho toàn bộ các cơ sở của tòa thánh. Với những nỗ lực ấy, mới đây, một nhóm làm việc cho tòa thánh bảo trợ đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia và các cá nhân hãy giảm thiểu khí thải nhà kính và đề ra các chính sách nhằm hạ giảm sự hâm nóng trái đất. Một bản báo cáo được Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học cho công bố hôm 2 tháng 5 vừa qua nói rằng, quan niệm cứ làm việc như thường sẽ không thể tiếp tục được nữa bởi vì nguồn nguyên liệu này ngày càng thiếu và môi sinh ngày càng bị phá hủy. Bản báo cáo cảnh cáo rằng phí tổn của việc giảm khí thải nhà kính, gia tăng việc trồng cây rừng, giảm thiểu các chất gây ô nhiễm không khí và giúp các vùng nghèo trên thế giới thích nghi với sự thay đổi thời tiết vẫn không là gì so với cái giá mà thế giới phải trả nếu không bắt tay hành động ngay từ bây giờ. Nhóm làm việc được Tòa Thánh bảo trợ kêu gọi mọi dân tộc và quốc gia trên thế giới hãy nhìn nhận những tác hại nghiêm trọng và không thể đảo lộn được của hiện tượng hâm nóng toàn cầu do khí thải nhà kính và các chất gây ô nhiễm khác tạo ra. Ngoài ra, những thay đổi về cây rừng, vùng sinh lầy, thảo nguyên và việc sử dụng đất đai khác cũng là điều đáng quan tâm. Bản báo cáo dài 15 trang về tác động của con người đối với môi sinh mang chữ ký của 23 nhà khoa học, luật sư và những nhà leo núi nổi tiếng trên thế giới. Trưởng ấn của Hàm Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh, Đức cha Marcelo Sanchez Sorando cũng ký tên vào bản báo cáo. Được biết, bản báo cáo là kết quả của một cuộc hội thảo do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học tổ chức từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 4 vừa qua. Hàn Lâm Viện đã mời một số chuyên gia tham dự cuộc hội thảo để thảo luận về những hiện tượng tan vỡ của các băng sơn và đưa ra những đề nghị nhằm đáp ứng với những nguy cơ và đe dọa của sự thay đổi thời tiết. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã cho công bố một tuyên ngôn, trong đó ngài nói rằng, mặc dù những khám phá của các chuyên gia không phải là một tuyên dạy của huấn quyền, nhưng vẫn là một đóng góp khoa học có ý nghĩa, cần được đánh giá cao trong bối cảnh của những quan ngại về những vấn đề môi sinh như đã được trình bày trong các tài liệu của giáo hội và chính lời của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha là người luôn bày tỏ quan ngại về sự xuống cấp của môi sinh và không ngừng phê bình thái độ thiếu cương quyết của thế giới để giảm thiểu sự thay đổi thời tiết. Cha Lombardi nói rằng, nhóm các nhà nghiên cứu về các băng sơn, các nhà khí hậu học, khí tượng học, các chuyên gia vật lý, hóa học và nhiều ngành khác là một nhóm làm việc có khả năng đã đưa ra một tài liệu quan trọng. Bản báo cáo do nhóm làm việc này cho công bố đã tóm lược các khám phá mới đây về những hậu quả mà việc thay đổi thời tiết đã và sẽ tạo ra trên các dân tộc trên khắp thế giới. Bản báo cáo nói rằng, phẩm chất của khí thở ngày càng hạ giảm đã khiến cho mỗi năm có trên 2 triệu trẻ em phải chết sớm và đe dọa sự an toàn của nước và thực phẩm. Các băng sơn tan vỡ đang đe dọa sự an toàn của nguồn nước uống và sự thay đổi đột ngột của thời tiết đe dọa những người sống ven biển và những vùng dễ bị bão táp. Theo bản báo cáo, sự tập trung của khí thải trong không khí hiện đã vượt qua mức cao nhất tính từ 8.000 năm qua. Tài liệu cho rằng khí thải và các chất gây ô nhiễm bầu khí quyển phần lớn do con người tạo ra. Nhóm làm việc cho Tòa Thánh Bảo Trợ đưa ra một số đề nghị như sau. Trước hết, phải tức khắc giảm khí thải trên toàn thế giới bằng cách sử dụng nguồn năng lượng tái sinh, chặn đứng nạn phá rừng, gia tăng việc trồng cây rừng và phát huy những kỹ thuật có sức hạ giảm lượng khí thải trong bầu khí quyển. Kế đó, cắt giảm lượng khí đốt gây ô nhiễm khoảng 50%, giúp các nước thích nghi với những hậu quả về môi sinh và xã hội mà việc thay đổi thời tiết sẽ tạo ra. Ngoài ra, bản báo cáo của nhóm làm việc của Tòa Thánh cũng cảnh cáo rằng một mối đe dọa lớn mà nhân loại đặt ra cho sự thay đổi thời tiết là chiến tranh nguyên tử. Chỉ có một cách để giảm thiểu mối đe dọa này là giảm trừ các kho vũ khí hạt nhân một cách mau chóng và quy mô. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về Tòa Thánh và hiện tượng thời tiết thay đổi. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Vài nhận định về 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Và sau đây là một số nhận định của ông Chuck Wagon, thần học gia, về 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Giáo sư Chuck Wagon là một trong các nhà thần học lớn của Hoa Kỳ và là tác giả cuốn tiểu sử của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tựa đề Chứng nhân hy vọng, là cuốn sách nổi tiếng bán chạy nhất thế giới, và cuốn Sự lựa chọn của Thiên Chúa về việc Đức Ratzinger lên ngôi giáo hoàng. Theo giáo sư, trên bình diện trí thức và tinh thần, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp nối Đức Gioan Phaolô II, nhưng người cũng là một người dạy dỗ giáo lý đích thực, biết đặt để tín hữu công giáo trước các thách đố của thời đại hôm nay. Theo giáo sư Reagan, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là một người dạy giáo lý tuyệt vời. Người đã nhắc nhở giáo hội về sự phong phú của gia tài thần học của mình là điều quan trọng trong một thời đại được định tính bởi khuynh hướng hiện diện khoe mình và thiếu gốc rễ trí thức. Người đã dạy cho tín hữu biết vẻ đẹp của phụng vụ. Và Đức Thánh Cha đã cương quyết giải thoát giáo hội khỏi sự thối nát, đặc biệt là khỏi thảm cảnh lạm dụng tính dục trẻ em. Trong dấn thân đối với thế giới, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là người mạnh mẽ bên vực tự do tôn giáo, và là người đã hướng cuộc đối thoại công giáo Hồi giáo tới vấn đề đích thực của lúc này là quyền tự do tôn giáo và việc tách rời quyền bính chính trị khỏi quyền bính tôn giáo trong các quốc gia thuộc thế kỷ thứ 21. Người ta nhận ra kiểu làm mục vụ của Đức Thánh Cha trong các chuyến công du tại Hoa Kỳ và Anh Quốc, nơi Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nạn nhân của các giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Người cũng đã cầu nguyện và khóc với họ. Cả việc dạy giáo lý cũng thuộc kiểu làm mục vụ của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha biết rằng, trí tuệ con người cũng như linh hồn và con tim của nó cần được nuôi dưỡng. Trong bài giảng đầu tiên, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh tính cách bất khả xâm phạm của sự sống con người. Đây là một thí dụ cho thấy sự tiếp nối với vị tiền nhiệm của người là Đức Gioan Phaolô II. Âu Châu đang chết vì sự hiếm muộn không có con cái mà nó tự áp đặt cho chính mình. Phá thai được coi như một giải pháp cho các vấn đề của con người trên toàn thế giới. Và trong một vài trường hợp như tại Trung Quốc chẳng hạn, việc kiểm soát dân số do nhà nước áp đặt. Các người già bị coi như là một vấn đề cần phải giải quyết, chứ không phải là các bản vị con người cần được chăm sóc. Và điều tự nhiên là Đức Thánh Cha phải lên tiếng về các vấn đề đó, từ giảng đài đòi buộc sự chú ý của thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Hoàng Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa, nhưng nó không phải là việc ngẫu nhiên, mà cần phải tập cầu nguyện, hầu như để luôn luôn làm chủ nghệ thuật này. Cả những người rất tấn tới trong đời sống thiêng liêng, cũng luôn luôn cảm thấy nhu cầu theo học nơi trường của Chúa Giê-xu để tập cầu nguyện đích thực. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã khẳng định như trên, trước 25.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư vừa qua, ngày 4 tháng 5. Trong số hàng trăm phái đoàn tham dự, cũng có phái đoàn 50 tín hữu Việt Nam do cha Nguyễn Đức Vượng dòng Đa Minh, cha sở giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, Aliton, Virginia, Hoa Kỳ hướng dẫn. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới về lời cầu nguyện, là một đề tài mọi người đều lưu tâm, đặc biệt là lời cầu nguyện Kitô, nghĩa là lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu và giáo hội tiếp tục dạy dỗ chúng ta. Đức Thánh Cha nói, thật thế, nơi chính Chúa Giê-xu mà con người có khả năng đến gần Thiên Chúa với sự sâu xa và thân tình của tương quan hiền phụ và con thảo. Như vậy, cùng với các môn đệ tiên khởi, chúng ta hãy khiêm tốn tin tưởng, hướng tới Thầy và xin người, lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Bài học đầu tiên là chính gương sống của Chúa Giê-xu. Các phúc âm cho chúng ta thấy, Chúa Giê-xu liên lị đối thoại thân tình với Thiên Chúa Cha. Đó là một sự kết hiệp sâu xa của người đã đến trần gian, không phải để làm theo ý mình, mà là để làm theo ý Thiên Chúa Cha, đấng đã gửi người đến để cứu rỗi nhân loại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đơn cử một số thí dụ về lời cầu nguyện trong các nền văn hóa cổ xưa để cho thấy con người luôn luôn hướng về Thiên Chúa như thế nào. Chẳng hạn bên Ai Cập, lời cầu nguyện của một người mù xin thần linh cho ông ta được sáng mắt, cho thấy lời cầu đơn sơ và thuần túy là lời xin từ phía người đau khổ. Ông mù cầu nguyện như sau: tim tôi ước ao trông thấy Ngài. Ngài đã làm cho tôi thấy tối tăm, xin hãy tạo dựng ánh sáng cho tôi. Ước chi tôi được thấy Ngài, xin hãy ghé mặt yêu thương của Ngài xuống trên tôi. Trong các tôn giáo vùng Mesopotamia, tuy trong lời cầu nguyện người ta ý thức được sự nghiêm trọng của lỗi lầm làm tê liệt, nhưng lời cầu nguyện cũng không thiếu niềm hy vọng được Thiên Chúa cứu chuộc và giải thoát. Thí dụ, lời cầu nguyện của một tín hữu như sau: ôi Thiên Chúa là đấng nhân từ cả đối với lỗi lầm trầm trọng nhất, xin xá giải tội lỗi của con. Lạy Chúa, xin hãy nhìn xem tôi tớ kiệt lực của Ngài và thổi làn gió mát nhẹ của Ngài trên nó. Đừng chậm trễ tha thứ cho nó. Xin hãy làm với nhẹ sự trừng phạt nghiêm minh của Ngài. Xin cho con lại thở được và thoát các dây trói. Xin hãy bẻ gãy xiềng xích của con. Xin hãy cởi các dây trói buộc cho con. Các kiểu diễn tả này cho thấy con người trực giác được một đàng là tội lỗi của mình, đàng khác là lòng lành và sự xót thương của Thiên Chúa. Bên trong tôn giáo Hy Lạp cổ, người ta chứng kiến một sự tiến triển rất ý nghĩa. Tùy tiếp tục là các lời kêu cứu thần linh trợ giúp trong các trạng huống khác nhau của cuộc sống thường ngày, và để được các lợi ích vật chất, các lời cầu từ từ hướng tới các lời cầu xin vô vị lợi, cho phép con người đào sâu tương quan với Thiên Chúa và trở nên tốt lành hơn. Chẳng hạn, Đại Triết Gia Platon ghi lại lời cầu của Socrates thầy mình như sau. Xin cho con xinh đẹp ở bên trong, nghĩa là ông muốn được xinh đẹp nội tâm và khôn ngoan, chứ không muốn tiền bạc. Đức Thánh Cha nói thêm trong vài huấn dụ về lời cầu nguyện. Trong các tuyệt tác của nền văn chương thuộc mọi thời đại, có các bi kịch Hy La. Cả ngày nay nữa, sau 25 thế kỷ, chúng ta được đọc, suy gẫm và diễn lại, và trong đó các lời cầu diễn tả ước muốn hiểu biết Thiên Chúa và thờ lạy sự cao cả của Ngài. Cả nơi người Roma đã xây dựng một đế quốc rộng lớn, trong đó một phần lớn Kitô giáo tiên khởi, nảy sinh và phổ biến, tuy có trộn lẫn với quan niệm vụ lợi và gắn liền với việc xin thần linh phù trợ cuộc sống của cộng đoàn dân sự, lời cầu nguyện cũng rộng mở cho các lời khấn cầu đáng ca ngợi, xin cho lòng đạo đức cá nhân, biến trở thành lời chúc tụng và cảm tạ. Thí dụ như lời cầu của ông Apuleio, một tác giả Phi Châu, sống vào thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Trong các bút tích của mình, ông bày tỏ sự không thỏa mãn của các người đồng thời đối với tôn giáo cổ truyền, và ước mong có một tương quan đích thực hơn với Thiên Chúa. Trong tuyệt tác tựa đề Các Sự Biến Hình, có một tín hữu hướng tới một nữ thần với các lời sau đây. Ngài thật là thánh, Ngài cứu vớt nhân loại trong mọi lúc, trong sự quảng đại của Ngài luôn trợ giúp con người phải chết. Ngài cống hiến cho những kẻ bần cùng đang gặp khốn khó lòng yêu mến hiền diệu của một bà mẹ. Không có một ngày, một đêm, một lúc nào, cho dù có ngắn ngủi tới mấy đi nữa, mà Ngài lại không đổ tràn đầy trên nó các ân huệ của Ngài. Trong cùng thời đó, Hoàng đế Marco Aurelio là một triết gia suy tư về điều kiện là người, khẳng định sự cần thiết phải cầu nguyện để thiết lập một sự cộng tác phong phú giữa hoạt động của thần linh và hoạt động của con người. Ông viết trong tác phẩm Các Kỷ Niệm: Ai đã nói với bạn rằng các thần linh không trợ giúp chúng ta, cả trong điều tùy thuộc nơi chúng ta? Vậy hãy bắt đầu cầu khấn các ngài đi, và bạn sẽ thấy. Và Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa lời khuyên này của Hoàng đế như sau. Nhiều thế hệ con người trước Chúa Kitô đã thực thi lời khuyên này của Hoàng đế Triết Gia. Nó chứng minh cho thấy rằng, cuộc sống con người mà không có lời cầu nguyện thì trở thành vô ý nghĩa và không có điểm quy chiếu. Thật vậy, trong mỗi một lời cầu luôn luôn diễn tả sự thật của bản tính con người, một đàng sống kinh nghiệm sự yếu đuối và bất xứng, và vì thế xin trời trợ giúp, đàng khác nó lại có được một phẩm giá ngoại thường, bởi vì nó đang chuẩn bị mình đón nhận mặc khải của Thiên Chúa, nó khám phá ra mình có khả năng bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, trong các thí dụ về lời cầu nguyện của nhiều thời đại và nền văn minh này, nổi bật lên ý thức con người có về điều kiện là thụ tạo và sự tùy thuộc của nó đối với một đấng khác, cao cả hơn nó và là suối nguồn của mọi sự thiện. Con người thuộc mọi thời đại cầu nguyện bởi vì nó không thể làm gì khác hơn là tự hỏi xem đâu là ý nghĩa cuộc sống. Nó tối tăm và không an ủi, nếu không được đặt trong tương quan với mầu nhiệm của Thiên Chúa và chương trình của Ngài đối với thế giới. Cuộc sống con người là một giao thoa giữa thiện và ác, khổ đau vô tội, niềm vui và vẻ đẹp. Nó thúc đẩy chúng ta xin Thiên Chúa ban ánh sáng và sức mạnh nội tâm cứu giúp chúng ta trên trần gian này, và rộng mở chúng ta cho một niềm hy vọng vượt ngoài ranh giới của cái chết. Trong các thí dụ, lời cầu của các nền văn hóa khác nhau, chúng ta có thể thấy một chứng tá của chiều kích tôn giáo và ước muốn Thiên Chúa ghi sâu trong trái tim của mọi người. Chúng ta nhận được sự thành toàn và diễn tả tràn đầy trong Thánh Kinh, Cựu và Tân Ước. Mặc khải thanh tẩy và đem khát vọng Thiên Chúa của con người nguyên thủy tới sự tràn đầy, bằng cách cống hiến cho nó khả năng của một tương quan sâu xa hơn với Thiên Chúa là Cha trên trời trong lời cầu nguyện. Chúng ta hãy xin Chúa soi sáng trí tuệ và con tim chúng ta, để tương quan của chúng ta với người trong lời cầu nguyện luôn trọn vẹn, yêu thương và liên lỉ hơn. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, chào các bạn trẻ, các người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nói, tháng năm là tháng dân Kitô kính Đức Mẹ, vừa mới bắt đầu. Ngài xin người trẻ mỗi ngày noi gương và học nơi trường của Mẹ Maria rất thánh, để biết chu toàn ý muốn của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha xin các anh chị em đau yếu biết chiêm ngưỡng Mẹ và tiếp nhận giá trị cứu rỗi của mọi đau khổ kết hiệp với khổ đau của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Ngài xin Mẹ che chở các cặp vợ chồng mới cưới, để bầu khí Thánh Gia luôn ngự trị trong gia đình của họ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Chương trình phát thanh của chúng tôi được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ do Trần Thanh trình bày.
Thân ái chào các bạn trẻ. Sống theo một giá trị thật. Đây là đề tài chúng ta chia sẻ với nhau hôm nay. Lạy Chúa, xin đừng để con chết trước khi thật sự sống cuộc sống của mình. Xin đừng để con chết trước khi thật sự sống yêu thương và được yêu thương. Các bạn thân mến, đó là lời cầu nguyện và niềm hy vọng của một bạn trẻ mà tôi đã gặp cách đây không lâu. Hy vọng lời cầu nguyện này cũng diễn đạt phần nào tâm sự và mơ ước chung của nhiều người trẻ chúng ta. Đó là muốn sống trọn vẹn cuộc sống của mình, muốn sống yêu thương và được yêu thương thật sự trước khi vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời này. Đây là một nguyện ước chính đáng, nhưng thử hỏi, thế nào là sống thật sự, thế nào là yêu thương thật? Trả lời cho câu hỏi này là việc làm có liên quan đến bậc thang các giá trị mà mỗi bạn trẻ cần chọn lựa cho chính cuộc sống của mình. Hoặc đôi khi có thể xảy ra điều này là không phải các bạn trẻ đích thân chọn, mà là do cha mẹ hay gia đình chọn và áp đặt cho. Dĩ nhiên, khi lựa chọn như thế thì phải có những tiêu chuẩn, những giá trị được chấp nhận một cách không bàn cãi. Một bạn trẻ 16 tuổi, từ bên ngoài nhìn vào thì có vẻ rất yêu đời, nhưng đang mang một tâm sự buồn và có ý muốn tự tử, đã đến tâm sự như sau. Con muốn tự tử, muốn chết cho rồi. Đời con có những lúc vui buồn thất thường và nhiều buồn hơn vui. Con cảm thấy đời không có ý nghĩa gì cả. Con không biết phải làm gì để vui lòng mẹ. Sau những giây phút tâm sự thêm, người bạn trẻ ưu buồn này mới nói ra nguyên nhân sâu xa khiến bạn muốn tự tử. Đó là vì trong gia đình, bạn trẻ đó bị mẹ ngăn cản không cho tiếp tục học, mà buộc em phải đi lấy chồng, và là chồng ngoại quốc, để, theo lời em nói, làm nên sự nghiệp. Em nhắc lại nguyên văn lời mẹ em nói như sau. Con của người ta đến tuổi mày đã lập nên sự nghiệp, đã cưới người Nhật Bản làm giám đốc một xưởng kỹ nghệ. Nó đem tiền về cho cha mẹ mua nhà cửa, ruộng đất, sống sung sướng. Còn mày, đến tuổi này mà cứ đưa tay xin tiền cha mẹ, không làm được gì cả. Những lúc rảnh ở nhà, thay vì dùng thời giờ để học bài, chuẩn bị lớp học, thì mẹ em muốn em phải dùng thời giờ để lo chăm sóc cho sắc đẹp, sửa tóc, sửa mũi, vân vân. Thế là em bị giằng co. Người bạn trẻ đó không sống được cuộc sống của mình, mà phải sống theo một mẫu sống khác mà em không chọn lựa cho chính mình. Mẹ em đã độc tài chọn cho em một mẫu sống, và mẫu sống đó được thẩm định dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất, đó là có tiền. Phải làm sao để có tiền? Đem sắc đẹp thân xác của mình đi bán cho người ngoại quốc để có tiền. Đến tuổi mày, con của người ta đã làm nên sự nghiệp. Thử hỏi sự nghiệp gì đây? Thưa, đó là sự nghiệp làm vợ bé cho ông giám đốc người Nhật để có tiền. Người bạn trẻ ưu buồn kia không muốn sống như vậy. Nhưng mẹ em thì cứ làm áp lực, nói này nói nọ, rồi cứ cằn nhằn, làm cho em bị xuống tinh thần, bị khủng hoảng. Em thương mẹ, nhưng không thể làm theo ý mẹ muốn. Cuộc giằng co nội tâm đã khiến em có ý định tự tử để giải quyết mọi chuyện. Các bạn thân mến, chúng ta không vơ đũa cả nắm. Không phải mọi cha mẹ đều bắt con cái mình làm như vậy. Không phải ai ai cũng đặt tiêu chuẩn vật chất làm sao có tiền lên trên mọi sự. Nhưng câu chuyện thương tâm trên đây là một tiêu biểu cho nhiều trường hợp âm thầm khác. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là cuộc sống của mỗi người cần phải được phát triển theo một tiêu chuẩn hay một toàn bộ tiêu chuẩn hoặc tốt hoặc xấu. Nếu theo những tiêu chuẩn xấu, nghịch lại luân lý, nghịch lại tinh thần Kitô giáo, nghịch lại những giá trị phúc âm, thì sớm muộn gì cũng sẽ đưa đến vực thẳm, đến sự đổ vỡ. Nhưng nếu đó là những tiêu chuẩn tốt, thì cuộc sống ta có cơ hội được phát triển hoàn toàn, và như thế, ta sống thực sự cuộc sống của mình cách tròn đầy. Vậy, sau những gì được chia sẻ hôm nay và cả trong những lần trước nữa, xin mời các bạn hồi tâm suy nghĩ xem đâu là tiêu chuẩn, những giá trị đang điều khiển cuộc sống của bạn. Chắc chắn là mỗi người đều có những điểm chuẩn khác nhau. Một bạn trẻ khác tâm sự về điểm chuẩn của mình như sau. Những khả năng gây hại như nói láo, gian tham, nói hành, hùng hổ, gây hấn, vân vân là những điều cần loại bỏ ngay khỏi nếp sống bản thân tôi. Buồn thay, nhiều người không ý thức như vậy. Đôi khi trong gia đình, cha mẹ lại tỏ ra vui mừng khi thấy con mình có tài nói láo, gạt người khác. Tài khéo nói láo, mánh mung, gian tham không bao giờ là điều đáng khuyến khích, nhưng là điều cần phải dẹp bỏ ngay. Bạn có đồng ý như thế không? Hay bạn chấp nhận khen những tài năng nói láo, gian tham? Thân mời các bạn hãy xét mình xem chúng ta đang sống theo những tiêu chuẩn nào. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới. Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như muốn sống chào đón.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con sẽ ngồi xuống bên lề của dạng đời, để mặt trời sẽ bừng lên trong con.
Con sẽ ngồi xuống bên lề của bóng đêm, và trăng sao sẽ lấp lánh cho con.
Con sẽ ngồi xuống bên bờ suối vắng, tiếng chim hoàng anh sẽ hát cho con nghe.
Con sẽ ngồi xuống bên bờ của thinh lặng, và Thiên Chúa sẽ nói chuyện với con.
Con sẽ ngồi xuống bên cạnh tình yêu sẽ cho nguồn hạnh phúc sẽ trào dâng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một ngày nọ, vua Salomon muốn làm bể mặt Benaia, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông ta rằng, Benaia này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot, và ta cho ông 6 tháng để tìm thấy chiếc vòng đó. Benaia trả lời, nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài. Nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt. Nhà vua đáp, nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui. Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này. Nhưng ông muốn cho cận thần của mình nếm một chút bể bàng. Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến, nhưng Benaia vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạc tồi tàn. Benaia dừng chân lại hỏi, có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng, và người đau khổ đeo nó thì quên đi nỗi buồn không? Người bán hàng lấy từ tấm bạc lên một chiếc vòng giản dị, có khắc một dòng chữ. Khi Benaia đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt của ông rạng rỡ một nụ cười. Đêm đó, toàn thành phố hân hoan, tưng bừng mừng đón lễ hội Sukkot. Vua Salomon nói, nào, ông bạn của ta, ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? Tất cả những cận thần đều cười lớn, và chính cả vua Salomon cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaia đưa chiếc vòng ra và nói, nó đây, thưa đức vua. Khi nhà vua đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt nhà vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ, mọi sự rồi cũng sẽ qua đi. Vào 9 giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng, tất cả những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi. Quý vị và các bạn thân mến! câu chuyện chiếc vòng của vua Salomon nhắc nhở chúng ta đừng bám víu vào những gì là ánh hào quang vật chất, những thành công ở trần thế, bởi tất cả chỉ là phù phiếm, trôi nổi bồng bềnh như bong bóng xà phòng. Chính Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta đừng làm tôi hai chủ, đừng thờ cúng ngẫu tượng, nhưng hãy phục vụ, tin tưởng phó thác vào một Thiên Chúa. Ở trên đời này, không có gì là tồn tại, là vĩnh cửu. Mọi sự đều là giả trá, phù hoa. Hãy xem thành quách kiên cố của đền thờ Jerusalem. Thế mà, nó không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Chỉ một con sóng thần có thể xóa sổ một thành phố hiện đại ở Nhật Bản. Chỉ một cơn gió lốc, vài 300 người ở miền Nam nước Mỹ đã về bên kia thế giới. Người ta không bao giờ có thể tắm hai lần trong một dòng nước. Đó là triết ngôn của Heraclit, một triết gia thời Hy Lạp cổ đại. Ông quan niệm trong thế giới hiện tượng, mọi sự đều chảy trôi, biến đổi không ngừng. Con người không ai thoát được quy luật biến dịch, sinh, bệnh, lão, tử. Sinh hoạt tinh thần, tâm lý con người luôn thay đổi. Từng giây phút, tâm trạng chúng ta chuyển từ buồn phiền, giận hờn ghen ghét, sang yêu thương, từ nhớ nhung, sang quên lãng, bội bạc. Những vua chúa, tướng lãnh một thời vang bóng, khuấy động trời đất, tung hoành ngang dọc, rồi cũng sẽ phải xếp kiếm dạ từ chốn giang hồ. Những quốc gia hùng cường, bá chủ thế giới, rồi cũng sẽ trải qua những thăng trầm, hưng vong và suy tàn. Biết bao triều đại, đế chế đã xuất hiện và biến đi như một cuốn phim trường đầy bi đát. Sử gia Will Durant đã viết, lịch sử nhân loại giống như một dòng sông, đôi khi đầy máu và xác những người chém giết, cướp bóc lẫn nhau. Nhưng trên chính dòng sông ấy, còn có những người khác cất nhà, làm vườn, nuôi con và làm thơ. Cũng trong suy tư ấy, nhạc sĩ Francisco đã viết, ngàn ngàn năm sau, khi ruộng dâu đã hóa thành biển sâu, và sao trên trời đã biến thành các biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đó, luôn còn đó, kiên vững hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan. Nói như thế, không phải để bi quan, chán nản, nhưng phải luôn thăng tiến, nhìn sự vật để rút ra bài học cuộc sống. Người khôn ngoan biết chọn lựa những giá trị của cuộc sống, ý thức trong hằng có chuyển, trong chuyển có hằng. Trước những thiên tai, biến cố đã xảy ra trên thế giới, chớ gì chúng ta đọc được dấu chỉ yêu thương, bàn tay uy quyền của Thiên Chúa để mà tin tưởng phó thác, vui sống trọn mỗi phút giây, để bất cứ lúc nào, ở đâu, chúng ta cùng sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho sống, mới phục sinh những gì là hoang tàn đổ nát. Chỉ có Đức Kitô phục sinh mới chiến thắng sự chết, tiêu diệt tội lỗi và mở cửa cho ta vào chốn trường sinh. Lạy Chúa Giêsu, như những hàng cây mùa đông trơ trụi hết lá để ươm lên những mầm non lộc biếc, như con sâu nằm trong cái kén nhỏ để chờ ngày tung đôi cánh mỏng trở thành chú bướm xinh đẹp trong trời sung ấm áp. Chúa đã chết cho chúng con được sống mãi. Chính Chúa là hạt giống phải mục nát, phải thối đi để phát sinh giáo hội trong mùa xuân cứu độ. Xin cho chúng con ghi nhớ bài học đầy ý nghĩa từ sự đau khổ và phục sinh của Chúa, để không bám víu vào những sự chóng vánh mà hướng đến Chúa là sự trường tồn vĩnh cửu. Amen.
Con sẽ ngồi xuống bên bờ của hiệp thông, để tình người sẽ hòa khúc ca vui. Con sẽ ngồi xuống bên bờ của mến thương, và an vui sẽ mở cửa thanh thang. Con sẽ ngồi xuống ngay bên dốc núi, áng mây mùa thu dịu mát con đường xa. Con sẽ ngồi xuống bên bờ xa chờ trời, và Thiên Chúa sẽ đứng lại lắng nghe. Con sẽ ngồi xuống bên cạnh người cha nhân ái.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.